Đêm đó, tôi nằm mơ, thấy mình đang ngồi trong căn nhà cũ, nhìn qua cửa sổ xuống hồ Michigan. Bên ngoài tuyết đang rơi thật chậm và thật êm đềm. Tôi có thể nhìn thấy những thân cây trơ trụi khẳng khiu sát bờ hồ. Lòng tôi tràn ngập một cảm giác chán nản, bực bội. Cảm giác mà tôi đã trải qua vào những giờ phút cuối trong căn nhà đó. Tôi tự hỏi, trọn cuộc đời tôi đã làm được những gì, học hỏi được gì? Tôi đã lăn vào đời kiếm tiền với hy vọng rằng sẽ tìm được hạnh phúc, nhưng tôi không hề có hạnh phúc mà chỉ cảm thấy đã gần đạt được hạnh phúc mà thôi. Đó là một sự thật mà không bao giờ tôi dám nghĩ đến. Tôi chỉ chạy theo hạnh phúc chứ chưa bao giờ thực sự nắm bắt được nó. Jean Claude giơ một xấp giấy dài ra trước mặt tôi. Tôi vừa khám phá ra một bộ sách cổ rất đặc biệt. Tôi ngạc nhiên nhìn bộ mặt đầy vẻ đắc thắng của Jean Claude. Nhưng anh có biết đọc tiếng Tây Tạng đâu? Tôi đã nhờ người phiên dịch giùm, bạn hãy nghe đây. Mật tông là con đường ngắn nhất, có ba con đường chính đưa đến giác ngộ, hay còn gọi là ba cổ xe, Jhana. Tiểu thừa Hiyayana, Đại thừa Mahayana và Kim cương thừa Vajrayana. Tiểu thừa còn gọi là cổ xe nhỏ hay con đường hẹp. Đại thừa là cổ xe lớn hay con đường rộng. Và Kim cương thừa là cổ xe bí mật hay con đường tắt, Sudden Path. Rồi sao nữa? Trên Cloud trợn mắt. Bạn không biết gì hết sao? Một con đường tắt, nghe rõ chưa? Tôi biết mà, thế nào tôi cũng tìm ra được bí mật của các vị lạc ma. Họ cất giấu rất kỹ lưỡng, nhưng làm sao qua được mặt tôi? Một con đường tắt sẽ giải thích rất nhiều việc. Giải thích việc gì? Tại sao Phật giáo, Đại thừa hay Tiểu thừa không đề cập gì đến những phương pháp, quyền năng thần thông? Tại sao chỉ Tây Tạng mới có những hiện tượng huyền bí? Điều này chỉ có thể giải thích được ở một con đường khác hẳn con đường thông thường, một lối tu bí mật, một con đường tắt. Do đó người Tây Tạng mới cất giấu kinh điển của họ vô cùng cẩn thận và phương pháp tu luyện của họ được gọi là mật tông. Thế tại sao họ phải cất giấu như vậy chứ? Bạn không biết một chút gì về lịch sử Phật giáo hết sao? Ngày trước, Đức Phật truyền dạy cho các đệ tử rất nhiều phương pháp khác nhau, mỗi người tùy căn cơ của mình mà lãnh hội được điều Phật dạy, nhưng không ai ghi chép lại. Mấy trăm năm sau, các tăng sĩ mới họp lại nghiên cứu và viết thành những bộ kinh, nhưng các bộ kinh này cũng bị thất lạc ít nhiều. Những bộ kinh dễ đọc dễ hiểu còn được truyền tụng, chứ những bộ cao siêu không ai hiểu được, thường cất kỹ một nơi. Huyền thoại Phật giáo kể rằng các kinh điển Đại Thừa được cất giấu dưới Long Cung hơn 500 năm cho đến khi Ngài Long Thọ Nagarjuna xuống Long Cung học thuộc lòng và mang ra truyền bá. Long Thọ được coi như người có công lớn nhất trong việc truyền bá tư tưởng Đại Thừa. Tuy nhiên Đại Thừa cũng chỉ là một con đường mà thôi. Còn một con đường khác nữa từ trước đến nay vẫn được gìn giữ rất kỹ. Tại Tây Tạng gọi là Kim cương thừa hay mật thừa, đây là một phương pháp hết sức bí mật, chỉ một thiểu số lạc ma được dạy dỗ mà người nào cũng có thần thông như thần nhãn, thiên nhĩ, khinh công vân vân. Nhìn bộ mặt nghi ngờ của tôi, Jean Cloud xòe tờ giấy ra. Bạn hãy nghe đây, tôi nhờ một lạc ma tại thư viện dịch giùm vài tựa đề trong cuốn sách, và ông ta đã dịch như thế này: Phương pháp mở con mắt trí tuệ. The way to open the wisdom eye. Cái đó không phải là thần nhãn thì còn là gì nữa? Nhưng chưa hết đâu, còn một chương khác: phương pháp chuyển nhiệt trong mình. The art of warming oneself from within. Ha ha, đây là cách luyện luồng hỏa hầu mà. Chỉ tiếc rằng vị lạc ma này không đủ trình độ sinh ngữ để đi sâu vào chi tiết, nhưng ông ta nói rằng chỉ có nhà học giả Paul Brady, một người thông thạo tiếng Tây Tạng, mới có thể dịch được những tài liệu này. Tôi đã đến tìm ông này nhưng chưa gặp được. Tôi đã nghe Michael đề cập đến nhà học giả này nên gật đầu. Có lẽ vị lạc ma đó nói đúng. Một người đã tu nhập thất 10 năm trên tuyết sơn chắc chắn phải có nhiều kiến thức và kinh nghiệm khác thường. Theo Jean Cloud thì nhà học giả này vẫn tạm trú tại khách sạn Manasarova mỗi khi có việc đến Dharamsala, nhưng ông thường sống trong một túp lều nhỏ trên rặng Daulahua, một nơi hẻo lánh rất ít ai biết. Hôm đó tôi vô tình ghé vào khách sạn Manasarova để mua một tờ báo. Nagasen, người chủ khách sạn, chỉ một ông già người Âu đang chăm chú đọc sách bên cạnh một ly trà nóng. Đó là Paul Brady, nhà học giả nổi tiếng vùng này đó. Paul Brady là một người to lớn khỏe mạnh như một cầu thủ football, chứ không có cái phong thái của một bậc học giả như tôi vẫn nghĩ. Ông ngồi yên như chăm chú để hết tâm trí vào quyển sách dài và chỉ ngẩng lên khi tôi bước đến trước mặt đằng hắn và tự giới thiệu. Paul Brady tháo cặp kính dày cộm trên mặt ra. Anh là bạn của Michael Goodman hả? Tốt lắm, tôi nghe nói hắn sắp rời khỏi đây thì phải. Hắn ở đây cũng khá lâu đó chứ, có lẽ 3 hay 4 năm rồi. Hắn chịu khó thật đó, 4 năm đâu phải là ít. Nhưng đâu bằng ông, tôi nghe nói ông đã sống hơn 20 năm ở đây và đã từng tu nhập thất trong một động đá. À, cái đó thì chẳng có nghĩa gì cả đâu. Paul nói bằng một giọng hết sức dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Có nhiều người khôn khéo từ chối một lời khen để người khác phải khen thêm một lần nữa. Nhưng ở Paul, tôi không thấy có sự kiểu cách như vậy. Ông ta nói một cách thản nhiên, cũng như về sau ông ta đã nói đến những câu thần chú dài lê thê, những phương pháp tu luyện lạ lùng bằng một giọng bình thản. Paul Brady thong thả gấp cuốn sách lại. Còn anh thì sao? Anh đến đây làm gì? Tôi chỉ là một khách du lịch, có lẽ một người đi dưỡng bệnh thì đúng hơn. Đi dưỡng bệnh ư? Khí hậu miền này tuy cũng tốt, nhưng có lẽ hơi lạnh đối với một người đi dưỡng bệnh. Ông nói có lẽ đúng, nhưng ngoài ra tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về Phật giáo. Anh biết gì về Phật giáo nào? Câu hỏi của Paul làm tôi nhớ lại cách đây ít lâu, Dennis cũng đã hỏi tôi một câu tương tự. Tôi không biết nhiều, chỉ đọc vài cuốn sách thôi, nhưng tôi thấy có nhiều điểm lạ lùng mà tôi muốn nghiên cứu thêm. Một người bạn của tôi là Jean Cloud đã tìm được nhiều bộ cổ thư rất có giá trị trong thư viện Dharamsala. Paul nghiêm nghị lắc đầu. Anh không nên coi việc nghiên cứu Phật giáo như một phương tiện để thỏa mãn trình độ tri thức của mình hay một hình thức giải trí bằng tôn giáo. Ông ta ngừng lại như muốn chờ xem phản ứng của tôi thế nào. Khi thấy tôi vẫn yên lặng, ông bèn đổi giọng nhẹ nhàng hơn. Phật giáo không phải là một lý thuyết để nghiên cứu hay mang ra bàn luận. Người ta sẽ không được lợi ích gì khi làm chuyện đó. Ông rót nước trà mời tôi và nói bằng một giọng từ tốn. Ngày trước tôi đã làm thế. Tôi đã đọc hàng trăm quyển sách về Phật giáo. Tôi có thể trích dẫn những câu trong kinh điển. Đã sống như một tu sĩ. Đã lên tuyết sơn tu nhập thất trong một hang đá. Và tôi nói rằng tất cả những cái thuộc về tri thức đều không có một giá trị gì cả. Ông nhìn tôi một hồi lâu rồi tiếp tục. Ngày trước, tôi đã từng hãnh diện về kiến thức và công trình nghiên cứu của mình. Tôi là một người được gọi là chuyên môn về Phật giáo. Tôi đã đi diễn thuyết khắp nơi, biết bao người đã khâm phục khả năng ăn nói và kiến thức chuyên môn của tôi, nhưng rất ít ai biết rằng đằng sau những câu nói khôn ngoan, những danh từ tốt đẹp, tôi đã thu mình vào một cái vỏ ốc kiên cố mà tôi đã tạo ra. Tôi đã xây một bức tường bằng kiến thức giữa tôi với thế giới bên ngoài. Phật giáo đâu phải một học thuyết hay một kiến thức để đem ra nói đi nói lại. Phật giáo là vươn lên tất cả kiến thức, kinh nghiệm để không vướng mắc vào đâu cả. Tôi đã mất bao nhiêu năm mới nhận thức rằng lời dạy của Đức Phật thật giản dị và vô cùng thực tế. Tại sao ông lại nói như thế? Vì đó là một sự thật. Paul Brady ngã người ra trên chiếc ghế bành. Đức Phật không quan tâm đến những vấn đề nhằm thỏa mãn trí tò mò của con người, như nguyên nhân của vũ trụ, sự sáng tạo đầu tiên hay các câu hỏi tương tự. Ngài chỉ quan tâm đến hoàn cảnh của con người, sự khổ đau mà con người phải gánh chịu, nguyên nhân sự khổ đau đó và cách nào để chấm dứt sự đau khổ. Giáo lý của Ngài do đó không đề cập đến những vấn đề siêu hình, nhưng có tính cách vô cùng thực tiễn. Bất cứ một sự diễn giải nào mà không có tính cách thực tiễn này đều không mang lại một lợi ích gì cả. Tôi đã từng nghe Michael đề cập đến sự thực tế này, nhưng thấy tôi có vẻ ngập ngừng, Paul Brady mỉm cười. Anh muốn biết xem có thể áp dụng được những gì vào trường hợp riêng của anh chứ gì. Không hiểu sao tôi bỗng trút hết tâm sự của mình. Tôi đang thắc mắc và tự hỏi cuộc đời có ý nghĩa gì. Tôi là một người thành công, nhưng sự thành công chỉ mang lại cho tôi những bất an. Tôi không thoải mái với tình trạng hiện nay vì chưa biết sẽ phải làm gì. Tôi đang bị bệnh ung thư, chưa biết sống chết thế nào, thì lại gặp những biến cố xảy ra khiến tôi hụt hẫng chớp giới, không biết phải bám víu vào đâu hay làm lại cuộc đời như thế nào. Dĩ nhiên tôi có thể lao đầu vào cuộc đời để xây dựng lại, nhưng trước cái chết đe dọa, tôi sợ sẽ lại mất nó như tôi đã từng bị mất nó. Hiện nay tôi đang mất đi niềm tin về những điều đã được dạy bảo về cuộc đời. Trường học chỉ khuyến khích tôi trở nên những người chuyên viên giỏi, những người đắc lực điều hành guồng máy xã hội kinh tế, nhưng tôi thấy mình không hề được sửa soạn để đối phó với những hoàn cảnh như hiện nay. Paul im lặng một lúc rồi thong thả. Xã hội là như thế. Người ta chỉ dạy bảo mọi người để thích hợp với đời sống tập đoàn. Giáo dục được đặt ra để giúp học sinh có thể sinh nhai trong một khuôn mẫu, chứ không hề giúp họ nhìn thấy khía cạnh rộng lớn hơn là cuộc sống. Hiện nay, anh bối rối vì anh không biết làm gì. Anh cần tìm hiểu về đời sống trước khi có thể tiếp tục, có đúng như thế không? Ông nói đúng. Hiện nay tôi đang bối rối đau khổ vì chưa rõ phải làm gì. Tôi đi tìm, nhưng chưa biết mình tìm cái gì nữa. Tôi muốn quên, nhưng lại không quên được. Tôi muốn tiếp tục, nhưng lại sợ mất đi. Tôi nghĩ đến hạnh phúc đau khổ mà cuộc đời đã mang lại và tự hỏi không lẽ cuộc đời chỉ như vậy sao? Paul Brady gật đầu. Cuộc đời là như vậy. Đã là người, ai lại không đau khổ chứ? Bất cứ hạnh phúc nào hôm nay cũng dọn đường cho sự đau khổ ngày mai, và cứ thế tiếp diễn mãi không thôi. Sinh ra đã khổ, già cũng khổ, bệnh tật cũng khổ, và dĩ nhiên chết là một điều ai cũng sợ hãi. Phải sống với người mình không ưa là một sự khổ, phải xa lìa người mình yêu mến cũng là một điều khổ nữa. Ham muốn mà không toại nguyện đã khổ, nhưng toại nguyện rồi cũng vẫn còn khổ, vì được cái này lại mất cái kia, hoặc còn ham muốn một cái khác nữa. Nhưng có đau khổ thực sự thì mới mong đi tìm con đường diệt khổ. Chưa có đau khổ thì cuộc đời còn đẹp lắm. Nhưng có nếm mùi đau khổ, người ta mới tỉnh ngộ và nhận thức một cách đúng đắn hơn về mục đích của cuộc đời. Như vậy, ông giải thích mục đích của cuộc đời như thế nào? Phải chăng đó là thắc mắc của anh? Tôi cũng đang suy nghĩ về câu hỏi này. Paul Brady thong thả nhấp một ngụm trà. Câu trả lời mỗi người khác nhau, vì mỗi người có một hoàn cảnh không giống nhau. Không một giải đáp nào có thể coi là chính xác hay có thể áp dụng chung cho mọi người. Thực ra đây là một câu hỏi chúng ta chỉ nên đặt với chính mình và tự tìm lấy câu trả lời. Không ai có thể bắt người khác phải nghe theo mình được, vì không lời giải đáp nào hơn giải đáp nào. Dĩ nhiên tôi có thể thuyết phục anh bằng những lý thuyết, phương pháp biện bác hoặc hứa hẹn. Nhưng điều đó đâu thực sự giúp ích gì cho anh, vì đời sống là của anh, chứ đâu phải của tôi. Nhưng ít ra, ông cũng có một ý kiến. Theo sự hiểu biết của tôi thì mục đích cao cả nhất của cuộc đời là tìm cách vượt ra khỏi các đau khổ. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều muốn tránh đau khổ, nhưng vì họ không ý thức rõ rệt về nguyên nhân của sự đau khổ, nên cách thức tránh đau khổ của họ chỉ có tính cách tạm bợ trong giây lát, không trực tiếp đi sâu đến cái nguyên nhân của sự đau khổ, nên đau khổ vẫn tiếp diễn. Tại sao chúng ta đau khổ? Phải chăng đó là cái ước muốn, cái tham vọng không nguôi để theo đuổi một cái gì mà ta không hề biết rõ? Phải chăng vì ham muốn? Anh nghĩ rằng có nhiều tiền bạc, anh sẽ hạnh phúc, nhưng anh có hạnh phúc không? Hiện nay tiền bạc đâu còn nghĩa lý gì nữa khi anh đang bối rối vì tình trạng sức khỏe, phải không? Anh nghĩ rằng nếu được mạnh khỏe anh sẽ hạnh phúc, nhưng anh có hạnh phúc không? Nếu có tiền bạc và sức khỏe, anh lại thấy cuộc đời thiếu một tình yêu sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tóm lại, anh vẫn chạy đuổi theo những ham muốn mà không biết mình muốn gì, và anh tiếp tục đau khổ vì chẳng bao giờ toại nguyện. Nhưng tôi phải làm gì đây? À, nếu anh ý thức rằng mình đau khổ vì lòng ham muốn, thì anh hãy loại bỏ sự ham muốn này đi. Đau khổ hay hạnh phúc tùy thuộc thái độ của anh đối với cuộc sống đó. Khi xưa, anh muốn có thật nhiều tiền, dĩ nhiên anh đã trải qua nhiều khó khăn cực nhọc mới xây dựng được một tài sản. Nhiều lúc anh khổ tâm vì không biết sự cố gắng của mình có đem lại kết quả như ý không. Để đạt được điều mong muốn, anh còn phải lao tâm khổ trí, vất vả từ tinh thần đến thể xác để vượt qua các chướng ngại. Anh phải lo đối phó với người này kẻ nọ. Anh phải lo lắng vì các luật lệ phức tạp nơi mình sinh sống. Khi đạt được điều mong muốn, anh lại lo sợ sẽ mất đi điều anh vừa đạt được. Anh sống trong bất an lo sợ, và anh phải lo kiếm thêm, bù đắp thêm nữa để bảo đảm cho cái gọi là sự an toàn trong cuộc sống. Nhưng có bao giờ anh được an toàn đâu. Nếu anh hiểu được rằng tài sản chỉ như một cái cúp luân chuyển trong các cuộc tranh giải thể thao, khi đạt được, anh phải biết rằng một ngày nào đó nó sẽ được chuyển qua tay người khác, thì có lẽ anh sẽ thoải mái hơn. Tóm lại, tùy thái độ của anh trước cuộc sống mà cuộc sống hiện ra hạnh phúc hay đau khổ. Được thua còn mất đều là những sự kiện xảy ra trong cuộc đời, như ngày và đêm, mưa và nắng. Tôi im lặng. Những câu nói của Paul Brady đã đề cập rõ rệt đến tình trạng của tôi hiện nay. Quả thế, tôi đã chạy đuổi theo những tham vọng mơ hồ. Tôi chỉ cắm đầu đi tìm hạnh phúc, mà tôi chưa có một ý thức nào rõ rệt. Nhưng làm sao chấm dứt những đau khổ này chứ? Nếu anh đã ý thức được nguyên nhân gây nên đau khổ, thì anh có thể tìm cách chấm dứt nó. Có nhiều cách thoát khổ và tùy theo căn cơ hoàn cảnh mỗi người mà họ giải quyết theo những phương pháp thích hợp với họ nhất. Bạn tôi Jean Claude đã nói rằng có ba con đường thoát khổ: tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa. Con đường sau cùng là một con đường tắt vô cùng huyền bí mà rất ít ai biết. Đa số kinh điển, tài liệu nói đến con đường sau cùng này được cất giữ rất kỹ lưỡng tại Tây Tạng. Điều này ra sao? Paul Brady bật cười lớn rồi lắc đầu. Làm gì có chuyện đó? Cái ông bạn Jean Claude của anh thật là một người có nhiều tưởng tượng đó. Có lẽ anh ta chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết. Tiểu thừa, đại thừa, kim cương thừa đều là Phật thừa cả. Tất cả đều là những con đường đưa đến cùng một mục đích là giải thoát. Mục đích mới là điều quan trọng, chứ đâu phải những con đường. Nhưng hắn cho rằng con đường sau cùng vô cùng bí mật, một con đường tắt có thể giúp ta đạt đến kết quả nhanh chóng. Paul Brady vừa lắc đầu vừa cười đến chảy cả nước mắt. Ôi, tôi không ngờ có người lại nghĩ như vậy. Lúc nào người ta cũng muốn tìm một lối đi thật nhanh, một con đường thật ngắn, một phương pháp thật dễ để đem lại kết quả tối đa. Họ quan niệm rằng đi bộ không nhanh bằng đi xe hơi và xe hơi không nhanh bằng máy bay. Muốn theo kim cương thừa, chỉ cần đọc vài câu thần chú, thực hành vài phương pháp bí mật nào đó, là như trên tay cầm sẵn một vé máy bay hạng nhất để về Niết Bàn. Nhưng nếu vậy, tại sao người ta gọi đó là con đường tắt? Paul Brady im lặng suy nghĩ rồi lên tiếng. Điều này có lẽ phải giải thích bằng ví dụ thì mới dễ hiểu. Có một bình điện 110V và một dòng điện cao thế 1 triệu volt. Làm cách nào để dẫn luồng điện cao thế đó vào bình điện? Đó là con đường tiểu thừa, Hinayama. Người ta cũng có thể gắn 10.000 bình điện vào dòng điện cao thế. Như vậy, sức mạnh dòng điện được phân phối đều ra, mỗi bình sẽ nhận đủ 110V. Đó là con đường đại thừa, Mahayana. Hoặc người ta có thể sửa đổi bình điện khiến nó có thể trực tiếp nhận dòng điện cao thế 1 triệu volt mà không hư hại. Đó là con đường kim cương thừa, Vairajana. Trực tiếp đón nhận chân lý như một sự thật hiển nhiên, vì kim cương có tính cách cứng rắn, bền vững, không thể hư hoại. Dĩ nhiên, chỉ những bậc tổ, những bậc Bồ Tát mà công phu tu hành bền vững, kiên cố, rắn chắc như kim cương thì mới dám đi vào con đường này. Người không đủ công lực, chưa đủ trí tuệ để đón nhận chân lý, chưa đủ sức nhận luồng điện cao thế, chắc chắn sẽ bị cháy như than. Đó là sự hiểm nguy của con đường tu Mật Tông. Theo sách vở Mật Tông thì nếu đi theo con đường Đại Thừa, một người cần phải trải qua rất nhiều kiếp tu hành thì mới có thể đạt đến quả vị Phật. Nhưng nếu theo con đường Kim Cương Thừa, được một vị thầy đã chứng đắc hướng dẫn và gặp các duyên tốt thì người ta có thể đạt quả vị Phật ngay trong kiếp hiện tại. Vì thế người ta gọi nó là con đường tắt, Sudden Path. Nhưng nói vậy không có nghĩa Kim Cương Thừa là con đường mà ai cũng có thể đi được. Theo sự hiểu biết của tôi thì đây là một chân lý tối thượng dành cho các bậc Bồ Tát mà công phu tu hành tinh tấn đã trải qua vô lượng vô số kiếp. Các ngài đã đến giai đoạn cuối cùng của con đường chứng đắc, chỉ cần một nhát gươm chém tan màn vô minh để hốt nhiên giác ngộ, đạt đến cảnh giới Niết Bàn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng các vị tổ Bồ Tát này đã có đủ giới định tuệ, đã mở lòng từ bi bác ái, đã phát tâm bồ đề kiên cố, hiểu lý vô thường, luật nhân quả, chứ những kẻ mà giới chưa giữ nổi, định chưa yên, lòng đầy ích kỷ ngạo mạn, tâm còn lao chao như ngọn đèn trước gió mà đòi đi đường tắt, thì thật là quá rồ dại ngông cuồng. Như vậy, theo ý ông, người ta chỉ nên đi vào những con đường khác, ít nguy hiểm hơn hay sao? Đó chỉ là một ví dụ. Thật ra muốn hiểu về kim cương thừa, phải có kiến thức rất rõ rệt về tiểu thừa cũng như đại thừa, vì tất cả đều là Phật thừa, Buddhist path. Gọi là tiểu thừa, đại thừa hay kim cương thừa chỉ là những danh từ, những giai đoạn trình độ hay những phương tiện mà thôi, chứ cả ba con đường hoàn toàn không có gì sai khác. Xin ông nói rõ hơn về ba con đường này. Con đường nhỏ hay tiểu thừa, Hinayana, đặt căn bản trên giới luật, thiền định để kiểm soát thân khẩu ý. Nhờ sự giữ gìn những kỷ luật nghiêm cẩn, có một đời sống trong sạch thanh tịnh, và nhờ sự thiền định theo dõi từng hơi thở, từng cảm giác, từng ý tưởng nhen nhóm trong tâm, mà người hành thiền ý thức được rằng trong thế gian này thật không có gì bền vững vĩnh cửu, mà chỉ là do tâm tạo ra. Nhưng tâm hay tư tưởng cũng không hề bền vững, mà thật ra chỉ là những diễn tiến chập chờn xáo động, trùng trùng điệp điệp không hề chắc chắn. Từ ý thức này, họ sẽ thấy rõ ràng tính cách vô ngã, egolessness của mình, và sự lầm lẫn về cái ngã, ego, là nguyên nhân của tất cả đau khổ phiền não. Vì nhận thấy rằng có một cái ngã, nên con người mới cố gắng tô điểm bảo vệ, gìn giữ cho nó được trường tồn. Họ đã nhân danh đủ mọi thứ, từ tôn giáo đến triết học, để đề cao cái bản ngã này. Họ đã tạo ra hình ảnh thượng đế hay lý thuyết về sự bất tử, để thỏa mãn ước vọng thầm kín, tồn tại mãi mãi trong cái vòng vô minh, cho đến khi thực sự quán triệt được tính chất vô ngã của mình, họ mới chán ghét sắc thọ tưởng hành thức và tìm cách thoát khỏi màn vô minh. Tự giác là mục đích của con đường này. Từ sự ý thức về tính chất vô ngã của mình, cái ngã không còn quan trọng nữa, sẽ đưa đến việc mở rộng lòng thương đến những người xung quanh. Khi cái ta không còn nữa, thì đâu còn sự phân biệt giữa ta và người khác, chủ thể và đối tượng, con đường rộng hay đại thừa. Mahayana đặt căn bản từ sự ý thức tính chất vô ngã của mình và mở rộng lòng thương đến tất cả muôn loài chúng sinh, không tìm sự giải thoát cho mình mà giúp đỡ cho tất cả đều được thoát khỏi phiền não khổ đau. Kinh điển đại thừa nhiều như rừng bể, cao siêu khôn lường không thể nói trong ít lâu mà hết được, nhưng tự trung đều đặt căn bản trên sự phát triển lòng từ bi, không những tự giác ngộ mà còn giác tha. Con đường tắt hay kim cương thừa, Vairagyana, được gọi là kim cương vì đề cao sự khám phá ra tính chất cứng rắn, không thể hư hoại được của trạng thái giác ngộ, nhìn thấy thực tướng của sự vật. Kim cương là thứ sắc bén, có thể xuyên thủng tất cả mọi vật, là lưỡi dao bén xuyên thủng màn vô minh để đạt đến sự giác ngộ giải thoát. Kim cương thừa đề cao sự phát triển về trí tuệ siêu việt, gọi là trí tuệ bát nhã. Để đạt đến trí tuệ này, phải có một tấm lòng từ bi vô cùng rộng lớn. Do đó, kim cương thừa liên quan mật thiết với đại thừa, và có thể nói rằng kim cương thừa là giai đoạn chót của đại thừa, giai đoạn sau khi đã khai mở rốt ráo lòng từ bi, bắt đầu chuyển thức thành trí để nhận thức chân lý. Điều quan trọng cần biết là cả ba con đường tuy thế vẫn chỉ là một, nhất thừa, vì trên thực tế không hề có sự sai khác, cả ba đều nhắm đến sự giải thích, cả ba chỉ là một sự tiếp diễn không ngừng, vì danh từ mật thừa, tantra, còn có nghĩa là sự nối tiếp, continuous thread. Tuy gọi là nối tiếp, nhưng không hề có khởi đầu hay chấm dứt, mà thực ra nó là một cái vòng tròn, mà trong đó ba con đường có thể ví như những sợi chỉ ba màu cùng quấn lại. Vì tính chất tương quan này, ta có thể nói đó là những giai đoạn, trình độ trên cùng một con đường giải thoát. Nếu không áp dụng các căn bản giới định của tiểu thừa để tự độ, thì khó có thể đi vào con đường phổ độ của đại thừa. Và nếu thiếu lòng từ bi của đại thừa, thì không thể đi vào con đường trí tuệ của kim cương thừa. Kim cương thừa Vajrayana hay mật thừa Tantric là một con đường hết sức linh thiêng và bí mật. Các tổ mật tông đều nhấn mạnh đến việc tu học thần chú Tantra như phương tiện để đạt đến sự giác ngộ. Truyền thống mật tông xây dựng trên sự truyền khẩu quyết giữa thầy và trò. Các khẩu quyết này được giữ hết sức bí mật, nhưng danh từ bí mật không thể hiểu như một sự giấu giếm, không muốn cho ai biết, như nhiều người đã định nghĩa. Sở dĩ có sự bí mật vì khẩu quyết đó chỉ có thầy, vốn biết rõ căn cơ trình độ của học trò, nên đã phương tiện chỉ dạy một phương pháp thích hợp nhất, riêng cho học trò đó mà thôi. Khẩu quyết này có thể tạm ví như một thiền tông công án, một chìa khóa giúp người đó tỉnh ngộ, nhưng chỉ một người thôi, chứ không thể sử dụng để áp dụng cho hàng loạt. Nhờ chuyên tâm tu hành khẩu quyết này mà học trò có thể phá vỡ tà kiến, dán màn vô minh để nhìn thẳng vào sự thật. Do đó tu theo mật tông phải có thầy, chứ không thể nghiên cứu vài cuốn sách hay học thuộc lòng vài câu thần chú như nhiều người thường nghĩ. Đã thế, vì thầy hướng dẫn còn phải là người có kinh nghiệm, có những ấn chứng mới hướng dẫn học trò một cách tốt đẹp hiệu quả được. Có hai sự nguy hiểm lớn trong việc tu theo mật tông. Vì sự truyền dạy không dựa trên sách vở lý thuyết, nên người học không biết đâu là đúng, là sai, vì thiếu các chỉ điểm, reference point, nên rất dễ đi vào con đường tà đạo. Vì phải dựa vào một vị thầy, nên sự lựa chọn một bậc chân tu đạo hạnh có kinh nghiệm hành trì mật tông rất khó. Nếu gặp người thiếu kinh nghiệm thì cả thầy lẫn trò đều dễ lạc vào những cảnh giới huyền hoặc và vô cùng nguy hiểm của vô minh. Ngoài ra, vì tính cách bí mật không thể giải thích, nên đã có nhiều ngộ nhận lầm lẫn của những người nghiên cứu mật tông theo sách vở. Nhiều người đã hiểu lầm những biểu tượng mật nghĩa như chữ đâu nghĩa đó, hình ảnh là thật, rồi theo đó giải thích, tạo ra nhiều ngộ nhận vô cùng đáng tiếc như mật tông là một kỹ thuật giao hoan hưởng lạc, khai mở luồng hỏa hầu, tu dưỡng chân khí, hái âm bổ dương vân vân. Đây chỉ là một sự phóng chiếu từ các tư tưởng bệnh hoạn của những đầu óc ích kỷ thiếu hiểu biết. Ngôn ngữ không thể diễn tả được chân lý. Có những điều chỉ có thể cảm được, ngộ được, nhưng không thể diễn tả được, nên các tổ đã sử dụng những biểu tượng để tượng trưng cho điều các ngài muốn nói, những mật nghĩa để người đời sau phải suy nghĩ, phải sống, phải kinh nghiệm thì mới hiểu được. Nhiều người đã dựa vào những biểu tượng mật nghĩa này để giảng giải mật tông một cách hoàn toàn sai lạc, như một con đường tắt nhanh chóng để đạt đến kết quả. Làm sao một người sống trụy lạc, thân khẩu ý hoàn toàn bất tịnh, chỉ cần đọc vài câu thần chú đã có thể giác ngộ, nhập niết bàn được chứ? Giả sử như nếu có một câu thần chú mang lại kết quả như thế, thì tại sao người truyền dạy nó chưa nhập niết bàn ngay, mà còn mang ra rao bán bừa bãi để đổi lấy những số tiền cúng thầy cúng tổ hay những danh vọng hảo huyền mà người đời tôn cho họ? Người ta không thể tìm một giải pháp cấp tốc trong một thời gian thật ngắn mà đạt được kết quả tối đa. Tất cả những gì thiếu mục đích chân chính chỉ nhằm đạt đến kết quả thì sẽ không bao giờ thành tựu được. Không những mình đã làm người khác lầm lẫn mà còn đánh lừa chính mình nữa. Kim cương thừa có tính cách bí mật vì nó là một phương pháp tuyệt đối dành cho các bậc tu hành hết sức cao, chứ không phải để mang ra truyền dạy bừa bãi. Đa số mọi người chỉ thích nhắm vào kết quả mà không chịu hành động. Họ muốn học cách nào nhanh nhất, lẹ nhất và ít tốn công nhọc sức nhất. Cũng ví như người muốn lên lầu nhưng không muốn leo cầu thang mà đòi dùng thang máy. Không những họ lười biếng, thiếu kiên nhẫn mà còn tham lam nữa. Với thái độ như vậy, không bao giờ họ có thể đi vào con đường này. Có lẽ vì biết thái độ của đa số chúng sinh đều như vậy, nên các vị tổ mật tông đã gìn giữ giáo lý này trong dòng bí mật. Những bộ kinh của Kim Cương Thừa ít được truyền bá rộng rãi. Tôi có dịp gặp lại Paul Brady nhiều lần sau đó. Mỗi lần, tình bạn giữa chúng tôi lại nảy nở thân thiết hơn. Paul luôn luôn nhấn mạnh đến sự thực hành và khuyên tôi nên tránh con đường nghiên cứu một cách từ chương. Tôi đã phung phí gần 10 năm trời làm chuyện vô ích này, nên không muốn thấy ai đi vào con đường này nữa. Đó cũng là lý do tôi không còn thích viết sách nữa. Tôi muốn quên đi tất cả những quyển sách tôi đã viết ra. Chân lý không phải để mang ra nói đi nói lại, mà phải sống theo đó thì mới có lợi ích. Anh không nên chạy theo những lý thuyết viển vông, mà hãy đặt câu hỏi xem chân lý đó có giúp gì cho mình không, và nếu được thì hãy sống theo nó. Làm sao một người đang đi trên con đường trí thức từ chương như ông lại có thể thay đổi như vậy được? Là một học giả, tôi chỉ biết nói về lý thuyết, chứ chưa hề có kinh nghiệm tâm linh. Dĩ nhiên, tôi ý thức việc này hơn ai hết, nhưng kinh nghiệm này đâu phải muốn mà được. Việc nghiên cứu của tôi chỉ đi đến một giai đoạn rồi bế tắc. Người ta không thể đi xa hơn nữa nếu không có kinh nghiệm tâm linh. Do đó tôi chỉ lặp lại những lý thuyết khô khan và quanh quẩn trong phạm trù trí thức, rồi rơi vào cái bẫy của việc sử dụng các danh từ. Khi không thể diễn tả các kinh nghiệm thực sự, người ta bắt đầu tưởng tượng, phóng chiếu các sự kiện này lên bằng các danh từ thật kêu. Lúc đầu tôi còn lúng túng vụng về, nhưng về sau, chính những danh từ, hình ảnh của sự tưởng tượng này đã ám ảnh tôi. Nói một cách khác, tôi đã tự lừa dối chính mình bằng các ảo ảnh đó lúc nào mà không hay. Về sau ý thức được điều này, tôi đã qua Nhật, tìm đến một vị thiền sư nổi tiếng để nhờ người giúp cho. Vị thiền sư nói rằng chỉ khi nào tôi có thể quên tất cả những sách vở đã đọc thì mới có thể chỉ điểm cho tôi thêm được. Tóm lại, những điều tôi học hỏi, nghiên cứu đều trở thành chướng ngại cho việc tu học của tôi đó. Paul Brady ngưng lại rồi lắc đầu. Nếu anh có thể hiểu được sự sụp đổ của trí thức kinh khủng và ghê gớm như thế nào, tất cả những gì tôi tin tưởng và tự hào bỗng dưng trở nên vô giá trị. Tất cả những mốc điểm đều biến mất, khiến tôi cảm thấy hụt hẫng chới với và hoảng hốt, gần như phát điên vì không biết phải làm gì. Tôi cầu xin vị thiền sư giúp tôi. Vị này cũng tử tế chỉ cho tôi cách thiền định để chế ngự cái tâm. Nhưng sau mấy tháng liền, tôi không sao định tâm được. Các định nghĩa, danh từ, lý thuyết cứ nổi lên, ám ảnh đầu óc đang hoang mang của tôi. Đến khi đó tôi mới thực sự kinh nghiệm được sự vô ích của từ chương. Sau một thời gian tập thiền không kết quả, tôi đành trở về châu Âu. Trên đường về, tôi ghé qua Ấn Độ. Phải chăng có điều gì đã xảy ra làm ông thay đổi? Paul Brady gật đầu. Phải, tôi đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma và cuộc đời tôi thay đổi từ đó. Không lẽ ông ta có khả năng thay đổi người khác như vậy sao? Paul Brady xác nhận. Phải, khi tiếp xúc với một bậc thiện tri thức, mình có thể thay đổi được chứ. Nhưng ông có tin Đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị hóa thân như người Tây Tạng vẫn tin tưởng không? Điều đó tùy sự tin tưởng của mỗi người. Phật giáo không quan niệm về một quyền lực ngoại giới, mà chú trọng đến sự toàn thiện của mỗi con người. Khi một người đã chuyển được tất cả những năng lực trong mình, kết tinh thành một tâm thức siêu đẳng hay tâm thức bồ đề, ta có thể gọi đó là một vị thánh hay một vị Đạt Lai Lạt Ma. Vì đã có nhiều người đạt đến trạng thái này, nên ta có thể biết chắc rằng điều này có thể thực hiện được. Ngay quả vị cao tột như Phật mà cũng đã có người Thái tử Tất Đạt Đa đạt đến, thì phải biết chắc rằng con người có thể đạt đến những quả vị rất cao, có đủ năng lực để giải phóng chính mình ra khỏi luân hồi sinh tử. Chính Đức Phật đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Một lời nói cao quý, tràn đầy hy vọng biết bao. Danh từ Đạt Lai Lạt Ma có nhiều nghĩa, nhưng mật nghĩa của nó là một người đã vượt qua cái bản ngã của mình. Khi một người không còn bị giam hãm trong cái bản ngã nhỏ bé nữa, thì người đó là tất cả. Người đó trở nên một biển tình thương rộng lớn. Danh từ Đạt Lai là phiên âm Mông Cổ của tiếng Trung Hoa, đại hải hay biển lớn. Ông đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma trong trường hợp nào? Từ trước đến nay, các kinh điển Tây Tạng rất ít được truyền ra ngoài. Khi người Tây Tạng tị nạn vào Ấn Độ, họ đã mang theo rất nhiều sách vở kinh điển và cần phải thu xếp sắp đặt theo thứ tự để kiểm kê trước khi thành lập một thư viện. Là một học giả thông thạo nhiều thứ tiếng kể cả Tạng ngữ, nên tôi đâu bỏ qua cơ hội hiếm có này. Dĩ nhiên tôi đã tình nguyện giúp họ soạn thảo hồ sơ, sắp đặt và tổ chức một thư viện chính. Hôm đó, đang cắm cúi ghi chép những tài liệu thì Đức Đạt Lai Lạt Ma ở đâu bước vào. Ngài im lặng nhìn tôi rất lâu, nhưng tôi không hay biết cho đến khi một nhân viên làm việc lên tiếng giới thiệu tôi với Ngài. Đức Đạt Lai Lạt Ma tự tốn nói, ông làm việc như vậy đã đủ rồi, đừng nên tham lam nữa. Câu nói thoáng nghe không có gì quan trọng, nhưng không hiểu sao tôi thấy như có một cái gì rung động lạ thường. Tôi định lên tiếng hỏi thì Ngài đã chỉ vào tờ giấy nháp mà trong đó tôi đã ghi chép các chi tiết bằng tốt ký và nói, tờ giấy nháp đầy chữ đó không dùng được, phải biết lựa lọc ra thì mới có ích lợi. Lời nói dường như vô tình đó tự nhiên có một sức mạnh vang dội vào đầu tôi. Trong một thoáng giây, tất cả những thắc mắc từ trước của tôi bỗng sáng ra. Tôi đứng sững, mồ hôi toát ra đầm đìa, cho đến khi Ngài bước ra khỏi phòng lúc nào cũng không hay. Rồi sao nữa? Anh không hiểu ư? Trọn cuộc đời tôi đã đọc hàng ngàn quyển sách ví như tờ giấy nháp đầy chữ. Tôi chưa biết chọn lọc trong đó ra những gì cần thiết để áp dụng cho mình. Cái kiến thức mà tôi sở hữu lúc đó chỉ như một tờ giấy nháp đầy chữ. Vì quá nhiều kiến thức nên nó ám ảnh tôi ngày cũng như đêm. Khi xưa, vị thiền sư người Nhật đã chẳng nói rằng chỉ khi nào quên hết chữ nghĩa thì tôi mới tiến bộ được kia mà. Tôi đã suy gẫm về vấn đề này rất lâu, nhưng chưa đạt đến kết quả nào. Lời nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma là một tia sét phá vỡ tung tất cả thắc mắc của tôi. Nó có một oai lực rất mạnh, làm tôi chấn động toàn thân như bừng tỉnh. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ được vì quá xúc động. Thân hình của tôi nóng rang như lên cơn sốt. Hôm sau, tôi xin ý kiến Ngài. Lạ thay, khi vừa gặp tôi, Ngài đã nói rằng, bây giờ tôi có thể thiền định được rồi. Ngài chỉ cho tôi thêm một vài khẩu quyết để bổ túc vào phương pháp thiền tôi đã học ở Nhật. Từ trước tôi không thể định tâm được, mà sau lần này tôi có thể làm được dễ dàng. Các danh từ, quan niệm, từ chương bỗng biến đâu mất hết. Càng thiền định về các chân lý khẩu truyền này, tôi càng quên đi những gì thuộc về sách vở tri thức. Sau đó, tôi đã tu nhập thất để suy gẫm về những điều đã học hỏi, và càng suy gẫm, tôi càng thấy cái gọi là trí thức chỉ đáng vứt đi, không có một chút lợi ích gì cả. Nhưng ông tu nhập thất thế nào? Tu nhập thất cũng có nhiều giai đoạn. Trong những năm sau cùng, tôi chỉ nhìn vào vách tường. Tại sao lại nhìn vào vách tường? Anh có thể suy gẫm rất nhiều khi nhìn vào một vách đá trơn tru. Anh có thể quán chiếu về sự rỗng lặng, sự đau khổ hư hoại, sinh tử luân hồi. Anh có thể quán xét từng viên sỏi, từng hạt bụi bám trên vách đá, cũng như tất cả những hiện tượng đến từ cái không. Tóm lại, nhờ quán tưởng những điều này mà anh thấy rằng anh không thể tin tưởng vào giác quan của mình được. Một khi đã kiểm soát được sự nhận thức của mình, anh có thể thay đổi thực tại. anh sẽ kinh nghiệm được cái hiện tại vô cùng. Tôi không thể giải thích thêm những điều mà ngôn ngữ không thể tả được. Đây là điều mà anh chỉ có thể kinh nghiệm được mà thôi. Nhưng làm sao tôi có thể kinh nghiệm được? Anh cần phải tập thiền, và trước hết anh cần một vị thầy. Nhưng ông cũng có thể giúp tôi được mà. Tôi cũng chỉ là một kẻ đang lần mò đi như anh thôi. Anh cần một người đã có kinh nghiệm mới hướng dẫn được. Làm sao tìm được người đó? Paul Brady mỉm cười. Anh thử xin gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma xem sao. Hình như trước đây anh đã gặp ngài rồi kia mà. Tôi bối rối. Quả thật, tôi đã nghĩ đến điều này. Nhưng vì một lý do gì đó, tôi lại e ngại. Hôm gặp ngài mặc dù không nói gì nhiều, nhưng tôi không bỏ sót một cử chỉ, câu nói nào của ngài. Hình như có một cái gì thân mật, thánh thiện ở con người này, khiến tôi vừa kính phục, vừa ngại ngùng.